Bởi vì Bồ Tát nhìn thấy cái đau khổ của chúng sinh nó mênh mang bao la như vậy á, mà vị Bồ Tát nó đâm ra là thấy là hoàn toàn những cái phương thuốc mà mình đang dùng để chữa trị đây này, nó bất lực đối với cái sự thật đau khổ của chúng sinh như vậy á. Cho nên Bồ Tát đó phải chuyển qua đạo. Bồ Tát đó phải hướng về phía đạo và phải phát những cái tâm nguyện của đạo. Nhưng Bồ Tát đó vẫn dùng tất cả mọi phương tiện mà mình sẵn có. Nếu Bồ Tát đó là một bác sĩ, Bồ Tát vẫn dùng cái khả năng bác sĩ và những cái phương thuốc mà mình đang có để cứu chúng sinh tạm thời thôi. Mà luôn luôn là cái mục tiêu của mình luôn luôn là hướng chúng sinh, dẫn chúng sinh về cái chỗ cứu cánh của đạo thì mới cứu được chúng sinh một cách viên mãn. Thì chính vì quý vị biết muốn phát một cái tâm đại nguyện của vị Bồ Tát lên, chúng ta phải quán về pháp giới của chúng sinh, quán là cho nó ra hết tất cả những cái hoạt động của chúng sinh bất cùng tận. Nó có câu chuyện như vậy, nếu quý vị thấy có nhiều cái pho tượng Ngài Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn đó. Ngài có 11 mặt. Thì người ta có kể câu chuyện, tuy rằng nó chỉ là có thể là một cái chuyện ngụ ngôn này nọ thôi, nhưng mà nó nói lên cái ý nghĩa, cái khổ đau mà cái của chúng sinh ấy. Là Ngài Quan Âm học theo Phật A Di Đà cứu độ chúng sinh. Ngài ra tay, Ngài dùng tất cả những cái thần biến của công đức, của pháp thân, Ngài cứu chúng sinh rất mau lẹ, Ngài vớt chúng sinh rất mau lẹ. Thế thì Ngài cứu, Ngài nghĩ là xong hết rồi. Ngài nghĩ vậy, Ngài mà xong hết rồi, cứu xong hết rồi. Ngài vừa phủi tay, Ngài ngồi xuống cái, Ngài nhìn lại một cái, Ngài thấy trong địa ngục nó lại đầy ra hết. trong ngạ quỷ gì lại đầy ra hết rồi. Ngài làm vậy chừng vài lần nữa, Ngài bắt đầu Ngài thấy Ngài bất lực. Ngài bất lực như vậy, nó Ngài mới đau khổ, Ngài mới thấy đau khổ á. Ngài mới thấy khốn khổ, mà coi như là mình thất bại đó, thì Ngài mới bắt đầu cái phiền não nó mới tăng lên đó, và nó làm cho cái khuôn mặt của Ngài nó nứt ra, là vì thấy rằng là chúng sinh đó, quá, nói theo danh từ của đạo là quá can cường, cứu ra cái vô liền, cứu ra cái vô liền, mà mới nứt ra thành 11 mảnh như vậy. Rồi thì đó là một cái câu chuyện ta kể, nhưng mà để cho mình thấy cái ý nghĩa. Rồi Phật A Di Đà mới lấy 11 cái mảnh đó, mới ráp lại, ráp sắp xếp lại, và mới đưa cái năng lực của Ngài vào để cho Ngài Quan Âm tỉnh lại. Và dùng cái 11 mặt đó, nó biểu tượng ra là cái tâm đại bi khổ đau mà thấy là mình không cứu được chúng sinh nữa đó. Và đồng thời Ngài A Di Đà mới giảng rõ cho Ngài Quan Âm biết, và Ngài Quan Âm đã dùng 11 mặt đó để mà canh chừng và để thấy khắp tất cả chúng sinh ở mọi phương hướng, mà rớt vào bất cứ chỗ nguy hiểm nào thì cũng ra tay cứu hết. Nói tóm câu chuyện đó, người ta kể cho nó nghe nó vui vui, nhưng mà thật ra nói lên cái chỗ cái này rất thật là chúng sinh cứu hoài không hết. Một chúng sinh thôi mà cứu ra rồi vô nữa, cũng như là một cái anh chàng ghiền xì ke thuốc phiện rồi vào tù, rồi mình cứu ra được, mình nhờ luật sư này nọ kéo ra, mai lại vô nữa rồi, vào về giúp cuộc mình chịu thua. Thế thì cái như vậy cũng nói lên cái vấn đề tâm nguyện của Bồ Tát nó không có cái nghĩ cái chuyện là cứu độ hết rồi ngồi nghỉ. Về sau này nếu ý thức ra, các vị Bồ Tát đó sẽ phát gọi là hoằng nguyện, bốn cái hoằng thệ nguyện đó. Nếu chúng sinh mà không cùng thì tâm nguyện độ sinh cũng bất tận. Nếu chúng sinh mà can cường mãi mãi thì cái nhẫn nại của Bồ Tát cũng không bao giờ cùng tận, mà chính như vậy mới thành Phật được. Thành ra nếu Bồ Tát mà nghĩ thôi mình ráng đi, mình ráng vài ba năm mình độ cho hết rồi mình được nghỉ đi chơi, thì Bồ Tát đó không bao giờ thành Bồ Tát được hết. Bồ Tát phải thấy là việc làm mình bất tận, bởi vì việc làm của Bồ Tát là độ sinh, mà sinh thì không bao giờ cùng tận, cho nên Bồ Tát sẽ làm việc bất tận. Bồ Tát làm việc mà cả tư bản hay cộng sản cũng sợ luôn. Chính vì vậy mà chúng ta cho thấy đại khái cái tâm tâm địa của một vị Bồ Tát, cái vấn đề mà của những vị đi trên con đường đạo đại thừa Bồ Tát đạo, chúng ta đại khái chúng ta nhìn nhận ra là như vậy. Thì chính ở chỗ như vậy cho chúng ta thấy rõ vấn đề một vị Bồ Tát mà nhìn ra được cái khổ đau của chúng sinh rồi đó, thì vị Bồ Tát đó sẽ phát những cái hạnh nguyện. Dù vị Bồ Tát đó là một ông bác sĩ, là một kỹ sư, là bất cứ một cái gì, nhưng mà sẽ phát cái hạnh nguyện cho chúng sinh mà vẫn dùng cái phương tiện của mình, nhưng mà sẽ hướng về đạo. Thành ra chúng ta có thể tưởng tượng được là Ngài Dược Sư, Dược là thuốc, Sư là thầy, tức là một vị thầy thuốc. Ngài trong quá khứ của Ngài có thể là một vị bác sĩ, nhưng do hiểu đạo mà Ngài phát tâm như vậy. Và một vấn đề nữa, khi mà mình đã cưu mang cái trách nhiệm, mình đã thấy ra được, mình đã phát khởi được cái tâm từ bi, thấy ra được khổ chúng sinh, mình cưu mang cái trách nhiệm độ sinh á, thì bắt buộc mình phải nguyện thành Phật. Bởi vì tất cả mọi loài hữu tình, không có một loài nào, không có một cái cá nhân, một loài nào mà có thể làm được cái chuyện đó ngoài trừ cái vị Phật. Cho nên nếu mình muốn làm được cái chuyện đó, mình phải thành tựu cái quả Phật. Tại vì Phật là gì vậy? Phật là một cái vấn đề nó vừa bất tận ở trong tình cảm, ở trong trí huệ, mà nó vừa trong sáng, thanh tịnh, viên mãn cả hai cái mặt đó. Và cả về cái mặt năng lực, về cái mặt nguyện và năng lực nữa. Thì nguyện và năng lực đó mà có được là nhờ công đức. Bây giờ chúng ta mới trở lại. Nó bảo là tại sao mà lại một danh hiệu của một vị Phật mà lại có cái tác dụng như vậy. Thì chúng ta đã biết rõ, Đức Phật đã xác nhận là đó là một cái rất là thâm sâu, khó tin. Bây giờ chúng ta chỉ nhận xét tại sao mà có được cái năng lực như vậy. Thì chúng ta thấy ngay qua 12 nguyện, chúng ta thấy. Thứ nhất là khi mà các vị Bồ Tát mà bắt đầu phát nguyện, sắp sửa thành Phật, các vị Bồ Tát nó phát những cái nguyện. Thì trong nguyện đó, các vị Bồ Tát đó muốn cái gì là những cái công đức, những cái năng lực công đức của vị Bồ Tát nó sẽ truyền đến cái đó. Chúng ta thấy đại đa số ở trong này, trong các nguyện của Ngài Dược Sư này, Ngài đều lấy danh hiệu hết. Ngài dùng danh hiệu của Ngài để làm một phương tiện cứu độ chúng sinh. Thế cho nên từ cái lúc Ngài nguyện trở đi, bao nhiêu công đức, bao nhiêu năng lực mà Ngài làm được, nó sẽ dồn hết về cái danh hiệu của Ngài Dược Sư. Danh hiệu của Ngài. Lúc đó cái lực gì của Ngài nó không ra khỏi cái danh hiệu đó. Đó là cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc của nguyện. Thí dụ như bây giờ quý vị mình đi làm về mình có tiền, tiền là công đức. Công đức nó có một năng lực. Nếu mà tâm ý của mình có một cái ý nguyện rằng là mình dùng tiền này để mua cái xe, thì bao nhiêu cái tiền nó sẽ dồn vào cái xe. Cái lực công đức đó, nó sẽ theo cái ý nguyện của mình. Và nó dồn vào đó. Nếu mình bảo cái này để xây cái nhà, để mua cái nhà, thì tất cả lực công đức của mình nó dồn sang cái nhà. Nếu mà mình không có một nguyện gì rõ ràng hết á, thì những công đức của mình nó sẽ tản ra theo cái thú vui của mình. Thế là vô tình mình đi, mình gặp cái gì vui á, thì mình xài cái công đức của mặt đó thôi. Còn khi mình đã có ý nguyện rồi á, thì nó sẽ tránh tất cả cái mà hung phăng, hung phí như vậy, nó phung phí vậy để nó dồn vào cái mục tiêu chính. Thành ra thí dụ như Ngài là một vị bác sĩ trong tiền kiếp Ngài, trong một kiếp xa xưa đó, thì lúc đó ngày chữa bệnh, ngày bố thí, ngày làm việc phước thiện, nó tạo ra công đức rất nhiều. Ngài mới nguyện rằng là về sau này chỉ cần cái danh hiệu của Ngài, người ta có thể thoát bệnh khổ. Thì bao nhiêu cái công đức đó, thay vì kiếp sau Ngài làm ông vua, thì Ngài không làm ông vua nữa, mà những nguyện đó nó sẽ dồn về cái danh hiệu của Ngài. Nhất là khi nào Ngài nguyện, khi tôi thành Phật rồi, thì khi Ngài thành Phật rồi, cái danh hiệu của Ngài nó có tác dụng đúng như vậy. Tại bao nhiêu công đức mà Ngài tu trong bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp đó, nó sẽ dồn cái danh hiệu đó hết. Cho nên danh hiệu đó nó là một cái công đức thực hành đạo pháp rất thâm sâu qua nhiều kiếp của chư Phật, mà khiến cho đôi khi cái trí huệ của các vị thanh văn độc giác, các vị Bồ Tát mà chưa có đăng địa cũng không tin nổi, không thấy ra nổi. Thành ra nó rất giản dị, các vị Phật chỉ là cứu độ chúng sinh, mà muốn cứu độ phải có một phương tiện. Ngài ở một cái cõi rất xa mình lại nghiệp nặng, dù rằng cái hào quang của Ngài á, nó có thể tỏa khắp vô lượng vô biên thế giới, nhưng mình nghiệp nặng, mình không có thấy được. Con người của mình lại tâm phân biệt nặng, nhiều khi Ngài có hiện thân ra, có người nào hữu duyên với Ngài, Ngài hiện thân chỉ có người đó thấy, mấy người xung quanh cũng không nhìn thấy. Thế thì nếu mà độ chúng sinh mà độ bằng thân tướng như vậy rất là khó. Khó cho chúng sinh. Nhưng mà âm thanh, dùng âm thanh ai cũng nghe hết. Chúng ta biết cái chuyện mà Ngài A Nan thỉnh Đức Phật độ một cái bà già ăn xin. Ngài A Nan bảo là nếu cái bà đó mà bà thấy Đức Phật, bà thí cho Đức Phật bất cứ một cái gì, thì bà sẽ được công đức lớn. Đức Phật thấy cái căn tính của bà đó, Đức Phật nào cũng được. Ngài A Nan thì bao giờ cũng thương người, năn nỉ ôi giỏi nữa. Năn nỉ một lát, Đức Phật biết rằng là không làm nữa, thì Ngài A Nan không tin. Nên Đức Phật mới đến trước mặt bà ta, cầm bình bát đến trước mặt bà ta, thì lập tức bà ta quay lưng đi, quay mặt đi, quay lưng trở lại. Đức Phật vòng ra phía sau, đến trước mặt nữa, bá lại quay trở lại hướng này. Đức Phật mới biến ra một vị Phật nữa, từ trước mặt đến, thì bá quay lại phía sau, bá thấy có Phật nữa, thì bá quay sang bên trái. Đức Phật biến ra một vị Phật nữa ở bên trái, thì bá quay sang bên phải. Đức Phật biến ra phía bên phải, bá cúi mặt xuống. Đức Phật hiện một vị Phật nữa ở dưới đất chui lên, bá ngửa mặt lên trời. Đức Phật hiện một vị Phật trên trời xuống, bá nhắm mắt lại. Nhất định không nhìn là không nhìn. Những vị nào mà có tâm muốn cứu độ chúng sinh thì phải biết quán sát căn tính. Như vậy cho chúng ta thấy là nếu mà hiện hình tướng mà để gây một cái nhân duyên cho chúng sinh nó khó lắm. Nhưng mà bây giờ bá có không nhìn, bá nhắm chặt mắt, nhưng nếu có ai nói một câu là Nam Mô Phật là chắc chắn nó lọt qua tai bá. Chỉ cần một lần thôi, nó sẽ lọt qua tai bá. Người đó không cần biến nhiều hình tướng, người đó không cần là phải đứng ở ngay trước mặt. Người đó bất ngờ sau lưng nó nói lên một tiếng Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật là coi như nó rót vào tai nó rồi. Thành ra cái danh hiệu Phật là một, và cái âm thanh và cái nhĩ căn của mình á, là cái tai của mình á, nó mau lẹ lắm, nó tiện lợi lắm trong việc tiếp độ chúng sinh. Đó là điều cho mình thấy như vậy. Và chính vì vậy á, cho nên các vị Phật đó mà chuyên về từ bi á, chuyên về độ sinh á, thì các vị Phật đó thường dùng danh hiệu. Mà các vị Phật mà lại chuyên mà chú tâm mà nghĩ tưởng thương tưởng đến các chúng sinh mà nghiệp nặng bình thường á, không có cái gì đặc sắc hết á, không có một cái trí huệ gì á. Các vị Phật mà quan tâm đến đại đa số chúng sinh đau khổ nghiệp chướng nặng nề á, là đều phải dùng danh hiệu hết. Nghiệp nặng như gì thì làm sao mình thuyết giảng mà nghe. Nghiệp nặng gần chết chết rồi, cho nên chuyên môn kiếp trước chuyên môn leo tường đi ăn trộm á, cho nên kiếp này hai chân đều cột hết rồi, làm sao đi ngồi thiền. Ngồi đâu thế kim cương kim cương tòa thì phải chân này bắt lên chân kia, nhưng bây giờ cột hết hai chân, lấy nào bắt đến nào đấy. Thì nghiệp nặng như vậy tu gì? Thì tâm nó tán động rồi sao ngồi quán tưởng gì được? Thế những chúng sinh như vậy ai cứu? Những chúng sinh như vậy làm sao vào đạo? Chư Phật là những bậc đại bi, những Phật có năng lực, những cái trí huệ, phương tiện rất đặc biệt. Thế phương tiện ở đâu ra? Nếu mình cứ ca ngợi thì chư Phật là nhờ chư Phật có trí huệ, và nhờ cái trí huệ mà biết được phương tiện. Cái phương tiện nó ở chỗ nào? Thì chính phương tiện đó, cái phương tiện mà tối thiện xảo, cái phương tiện mà đắc lực nhất, phương tiện mà bao nhiêu nghiệp chướng của chúng sinh nó cũng không ngăn trở được, chính là danh hiệu. Danh hiệu của Ngài nó lọt qua tai, nó lọt vào tai là xong rồi đó. Thì chính như vậy mà chư Phật biết được cái tác dụng đó của danh hiệu, cho nên trước tiên hết đó là các Ngài tạo tất cả công đức, và các Ngài dồn công đức, hồi hướng công đức đó về danh hiệu. Và nguyện một điều là hễ bao giờ mình thành Phật là điều đó thành tựu. Tức là chắc chắn danh hiệu của Ngài sẽ có những cái năng lực như vậy. Nếu mình tin kinh thì mình tin chắc vào cái năng lực của danh hiệu. Quý vị nào muốn theo kinh mà tu hành, quý vị phải có một cái lòng tin như vậy. Quý vị sẽ quan sát, bởi vì chúng ta không có nhiều ngày giờ, thành ra chúng tôi giảng đến đâu mà nó có thể có một cái cách thức tu hành như thế nào thì chúng tôi cũng nói luôn. Thì lúc đó chúng ta sẽ quan sát làm sao. Đó là ba cái điều mà chúng ta vừa nghe đọc khi nãy. Thứ nhất, sinh ra đời có cái thân người đã là khó rồi. Điều thứ hai á, mà gặp được Tam Bảo mà có cái tâm tin kính Tam Bảo, tức là trở thành một vị Phật tử, lại còn khó hơn nữa. Mà cái khó hơn nữa đó là được nghe danh hiệu Phật Dược Sư. Tại vì bao nhiêu công đức tu tập của Ngài tụ lại nơi danh hiệu đó. Danh hiệu đó là đại biểu cho tất cả. Bây giờ mình có gặp Ngài đi chăng nữa là mình cũng không gặp hết được cái sự thật của Ngài. Nhưng mà mình nghe được cái danh hiệu của Ngài đó là mình tóm được hết cái sự thật của Ngài. Tất cả bao nhiêu công đức của Ngài. Thế nên chính vì thế chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên mà muốn quán, muốn niệm danh hiệu của Phật Dược Sư thì trước tiên chúng ta phải quán mình mà mang được thân người thì nó quý vô cùng. Trong tất cả các thân á, thân cõi trời thì hưởng quá, ít được nghe pháp. Thân địa ngục thì bị hành hạ suốt ngày, có Bồ Tát, có Phật đâu ra mà nói pháp. Ở dưới địa ngục á, mà mình có gặp một ông thầy nào á, thì ông thầy đó cũng bị cưa cùng với mình thôi. Chứ cũng đâu phải là ông thầy đó để mà nói pháp cho mình nghe đâu. Ngạ quỷ á, thì đói khát, không bao giờ được thỏa mãn, được no đủ ấy, để mà nghĩ đến chuyện khác. Súc sinh á, thì vô minh, nghe không hiểu được. Chỉ có sinh là thân con người mà lại không bị tàn tật, không bị đuôi mù, câm ngọc này nữa, nọ nữa. Ở cái gói con người này ấy, nó lại có đủ phương tiện để cho mình tạo tất cả mọi công đức. Mình là một con người ấy, mình biết suy nghĩ dù làm sao đi chăng nữa. Có nhiều vị, nói thật, nhiều vị giờ vào đi chùa không là sợ lắm. Thì mình dù là Phật tử, mình bảo lên chùa lạy Phật nhá, sợ lắm, không dám lên đâu. Nếu mà Tết thì có thể đến một chút để lấy lọc thôi. Nhưng ngày thường vào lên mà để đảnh lễ Phật thì sợ lắm, không dám. Đó là Phật tử mà còn như vậy. Nhưng dù là người nào đi chăng nữa, nếu mà người đó người ta có nhân duyên, người ta ngồi, người ta lắng nghe, người ta lắng nghe cho thật kỹ, người ta đều có thể phát tâm đạo hết. Khi mà mình đã mang cái nghiệp con người đó, dù gì trong cái nghiệp con người nó cũng có nhiều công đức kia lắm, nó mới được như vậy. Một kẻ ác đi nữa, nếu mà nó trong một phút nào nó lắng tâm mà nó nghe cho kỹ càng, nó cũng có thể thấy ở đạo có lý. Nhưng mà mình mang một cái con chó rất khôn ngoan, nó rất là trung thành với chủ, nó có cái tính tốt như vậy mà mình giảng đạo cho nó nghe, nó cũng không hiểu. Nhưng mà một con người rồi á thì có thể hiểu. Thành ra mang cái thân con người, mình đã thấy là nó, cái nghiệp con người nó có được cái tiềm năng như vậy, rất quý báu. Lỡ mà mình để mất thân con người, mình thành thân một con chó chẳng hạn, thì làm sao bây giờ? À, cái những cái năng lực đạo bên trong mình nó có thể có một cái năng lực nó cứu độ được mình, nó làm cho mình thoát được khỏi được cái đó. Mình phải phát triển nó ra. Nhiều khi mình ỷ y quá, mình nghĩ là chắc kiếp nào mình cũng là con người, chắc mình còn sống lâu lắm. Mình nghĩ là mình giờ mới có 30 tuổi, 20 tuổi, ôi còn sống đến 60 năm nữa. À, nghĩ như vậy là vui vẻ, vui mừng, hoan hỉ. À, mới bước ra đường đi tung tăng như vậy, xe nó đụng một cái đi luôn. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta phải quán xét và nhận xét thấy cái thân con người á, nó mong manh, nó quý lắm, nhưng mà nó mong manh, thành ra mình phải biết sử dụng nó. Mình sống như vậy, mình bảo sống để làm gì? Thì dĩ nhiên mọi người sống sao tôi sống như vậy, mình sống thông thường như vậy. Nhưng mà mình xét kỹ rằng là năm này từng ngày từng giờ nó trôi qua, mình sống mình cũng không đến nỗi đói kém, mình cũng không đến nỗi bị tàn tật, mình cũng không đến nỗi bị một cái gì nguy hiểm. Thời giờ dư giả của mình á, nó cứ qua đi một ngày như mọi ngày, một ngày như mọi ngày, nó qua đi như vậy. Và mọi cái chuyện mình gặp gỡ gì gì, cái gì mình cũng biết hết rồi. Một ngày sẽ thức dậy, sẽ rửa mặt, sẽ ra ăn sáng, sẽ đi làm. Mọi chuyện nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy. Rồi để đi về đâu mình không biết, kệ nó. Phải đến lúc nào gặp cái duyên ác, tự nhiên mình làm ác, nó mất thân người là nguy hiểm lắm. Đến lúc nào gặp cái duyên tốt, mình làm việc tốt, sinh lên cõi trời thì cũng hết nghe đạo. Thế con người, mình là người Phật tử rồi, mình mới dùng tất cả mọi cái vấn đề đó, mình suy xét, mình nhận xét để mình thấy là mình có thân con người là một cái phúc lớn của mình. Nó rất quý, không nên coi thường. Mình đừng có nghĩ là tôi chỉ là một người bình thường sao mà có đạo được. Đừng nghĩ như vậy, mình hãy lắng tâm, mình nghe đạo mà coi. Mình nghe vài lần đi, tự nhiên mình cảm thấy như là mình có thể phát triển được. Mình chưa có thực hành được, nhưng mà mình có thể hiểu được. Và mình có thể cảm nhận thấy là mình thưởng thức được, mình thích thú được. Nhưng mà nhiều khi mình cứ tự nhiên mình cứ nói trước là mình là cái người đứng ngoài đạo. Dù là mình là người Phật tử mà mình cho không bao giờ mình nhận đạo, mình hiểu đạo, không bao giờ mình theo đạo, không bao giờ mình thực hành đạo, tự mình cho cái đó. Nhưng cái đó là một cái lầm, và nó làm uổng đi cái đời sống con người của mình. Nó lại làm uổng đi cái đời sống mà mình biết đến đạo nữa, mình là một Phật tử nữa. Khi mình quan sát như vậy rồi, mình mới tiến bước đến thứ hai. Quả thật mình so sánh mình với mọi loài, loài cõi trời nó sướng hơn mình nhiều. Nhưng mà phải nói một điều, cõi trời đâu có những cái bài học quý giá như ở cõi con người. Cõi trời đâu có thấy những cái khổ đau như ở cõi con người mà phát tâm. Cõi trời đâu có làm được những cái công đức mà cứu những người đau khổ như ở cõi con người này. Một người cõi trời mà muốn theo Bồ Tát Đạo á, muốn tạo những cái công đức với chúng sinh cũng phải sinh làm con người nữa. Ở cõi trời mà đem tiền đi bố thí thì ai lấy? Đấy. Thành ra phải xuống cõi này hết á. Cõi này là cái cõi mà có nhiều công đức lắm. Sau khi mình quan sát như vậy rồi, mình mới nghĩ là mình vừa có cái thân con người quý hóa mà mình lại gặp được Tam Bảo. Đó là những điều mà Đức Phật nói trong kinh, mình đem ra mình quán tưởng. Mình gặp được Tam Bảo như vậy, mà gặp Tam Bảo mà mình lại không sợ như là ông chồng mình hay bà vợ mình á, chẳng hạn như vậy, mà mình lại còn tin mà kính nữa, thế mình mới thấy là quả thật là mình được cái đại phúc đức hơn nữa, thì sao mà mình đừng có nên bỏ lỡ qua. Mình đến đó rồi mà mình còn bỏ lỡ qua thì mình đáng đánh đòn hơn hết á. Thà như là đừng làm thân con người, đã làm thân con người, mà thà như là đừng biết đến Tam Bảo, đã biết đến Tam Bảo, cung kính Tam Bảo rồi, rốt cuộc không được gì hết. Thành ra cuối cùng hết mình bảo nhưng mà đạo khó quá, mình kính tin Tam Bảo mà đạo khó quá, đừng có lo, có cái danh hiệu ngài dược sư rồi, có cái gì khó đâu, ngài bảo đảm hết cho mình rồi đó. Thì khi chúng ta quán tưởng như vậy, chúng ta mới biết là cái năng lực của ngài mà bây giờ tụ hết về cái dân một cái danh hiệu, đó là cái điều bất khả tư nghị, đó là cái điều hiếm có vô cùng. Mình sống trong cuộc sống này, mình nghe, mình thấy biết bao nhiêu chữ, mình nghe biết bao nhiêu âm thanh, nghe biết bao nhiêu ý nghĩa, biết bao nhiêu tên người. À, bây giờ mình mới gặp được một cái danh hiệu. Cái danh hiệu này nó không thể nào diễn tả được. Mình đã tin kính Tam Bảo rồi, mình không thể bỏ qua được. Thì quý vị mà muốn thực hành á, muốn thực hành niệm danh hiệu ngài dược sư á, thì chúng ta phải quán sát như vậy trước. Xây dựng cho mình trước một cái tâm tin tưởng như vậy, đón nhận như vậy. Rồi từ từ chúng ta mới bước sang những cái thực hành khác. Cái đó cái quán tưởng như vậy. Thì chắc là đến giờ rồi. Vâng, thì chúng ta sẽ từ từ. Thì như chúng tôi cũng có nói quý vị là chúng ta vừa nghe giảng về cái ý nghĩa ngài dược sư, công đức của ngài cũng như hạnh nguyện, mà đồng thời chúng ta vừa đưa ra những cách thực hành những cái pháp môn để tu trì. Thì chúng tôi cũng nói là cái kinh dược sư nó có những cái pháp môn để tu. Thứ nhất là nói từ rộng đến hẹp, thứ nhất là cái bộ nguyên một bộ kinh này. Thế thứ hai là 12 danh hiệu của ngài, nó là cái nền tảng, cái căn bản, cái nhân yếu tố nhân chính của ngài á. Đó. Kinh dài nhất kế đến 12 danh hiệu, thứ ba nữa là đến cái chú dược sư, cái thần chú dược sư, là những cái pháp môn để mình tu trì theo cái kinh dược sư. Và cuối cùng hết, thứ tư á, ngắn nhất á, là danh hiệu của ngài. Thì hôm nay chúng ta nghe về danh hiệu của ngài trước, từ từ chúng ta đi dần đến cho đến cuối cùng hết, chúng ta có thể đến vấn đề cho tụng niệm, chúng ta đảnh lễ, chúng ta thờ phượng Phật dược sư như thế nào. Thì đó là cái bài nghe giảng của chúng ta về ngài dược sư. Thì hôm nay chúng ta đến đây mình tạm ngưng, chúng ta hồi hướng chấm dứt đấy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả